Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Sống Khôn Ngoan, Tỉnh Thức. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những biến cố và biến động. Nào là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nào là người chết vì bọn khủng bố cho nổ bom tự sát. Dịch bệnh hoành hành khắp mọi nơi. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2008, trận siêu bão Nargis đã đổ bộ vào Myanmar, khiến cho hơn 130.000 người bị thiệt mạng và mất tích. Hàng triệu người không còn nhà cửa. Thiệt hại về vật chất lên đến 12 tỷ đô la. Sau đó 10 ngày, ngày 12 tháng 5 năm 2008, cơn động đất xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng và mất tích. Hơn 3 triệu người không còn nhà cửa. Thiệt hại vật chất lên đến 10 tỷ đô la. Ngay cả trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta, năm nào cũng có thiên tai, lũ lụt, khiến thiệt hại không ít về con người lẫn vật chất. Tất cả những điều đó xảy ra, khiến chúng ta không thể không nghĩ đến lời cảnh báo của sứ đồ Phi-e-rơ rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, theo Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 7. Đang khi chờ đợi ngày muôn vật được đổi mới, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên con dân Chúa phải thể hiện tinh thần yêu Chúa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, khôn ngoan. Đối với người đời, khi nói đến khôn ngoan, người ta nói đến các học giả, những người có bằng cấp, những người có chỉ số thông minh, gọi tắt là IQ, chỉ số IQ cao, biết mưu mẹo trong đường lối, biết làm thế nào để vượt thắng hơn người khác, biết sống cho mình, biết hưởng thụ, vân vân. Nhưng đó không phải là sự khôn ngoan thật. Khôn ngoan theo lời Chúa dạy là biết yêu Chúa, kính sợ Chúa, nghe và làm theo điều Chúa dạy, cư xử khôn ngoan và biết đầu tư vào nước trời. Vua Salomon được mệnh danh là con người khôn ngoan nhất từ trước đến nay, đã nói: "Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng." Theo Châm Ngôn chương 9 câu 10. Kính sợ Chúa là khởi đầu để một người bước vào ngưỡng cửa của sự khôn ngoan. Tuy nhiên, ngưỡng cửa đó có thể bị đóng lại khi người ấy không còn yêu Chúa nữa. Cho nên chúng ta cần tiến vào bên trong để khám phá những điều khôn ngoan diệu kỳ do tấm lòng kính sợ Chúa. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy rằng người khôn ngoan thật là người biết nghe và thực hành lời Chúa dạy. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Theo Ma-thi-ơ chương 7, câu 24 đến câu 25. Bởi đời sống của người đó có nền tảng vững chắc, cho dù phải đối diện với phong ba bão táp cũng vững vàng. Vì vậy, con dân Chúa phải thường xuyên nghe lời Chúa qua việc đọc, học, suy ngẫm và thực hành lời Chúa hằng ngày. Điều đó chứng tỏ chúng ta yêu Chúa và có sự khôn ngoan thật. Theo Gia Cơ, sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Theo Gia Cơ chương 3 câu 17. Sự khôn ngoan thật phải đo được bằng chiều sâu của cá tính một con người, được thể hiện qua cách suy nghĩ, lời nói, thái độ và hành động. Sự dại dột đưa đến vô trật tự, nhưng sự khôn ngoan kiến tạo hòa bình và điều tốt lành. Tất cả những đức tính nêu trên nói lên một đời sống yêu Chúa trọn vẹn. Hay nói cách khác, người khôn ngoan là người biết xử sự với những người chung quanh cách khôn ngoan theo lời Chúa dạy. Chúng ta xử sự thế nào đối với vợ, chồng, con cái, cha mẹ, với anh chị em cùng đức tin, bạn bè, bà con, đồng nghiệp và hàng xóm? Điều đó đo lường mức độ yêu Chúa của mỗi chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy con dân Chúa cần có cái nhìn khôn ngoan trong ánh sáng của lời Chúa để thấy được sự cuối cùng của muôn vật đã gần, để chúng ta có thái độ và hành động xứng đáng cho ngày Chúa tái lâm. Điều này không có nghĩa là cứ ngồi lại để bàn ngày Chúa tái lâm, vì không ai biết được Chúa tái lâm lúc nào. Chính Chúa Giê-xu cũng xác nhận rằng về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Nhưng Kinh Thánh chỉ hé mở cho chúng ta biết có những hiện tượng báo trước ngày Chúa tái lâm, theo Ma-thi-ơ chương 24. Một vài đầy tớ Chúa đã cố gắng xác định ngày Chúa tái lâm nên đã thất bại trong chức vụ. Vì yêu Chúa, chúng ta mong chờ ngày Chúa tái lâm, nhưng cũng đừng để bị mắc lừa vào quỷ kế của ma quỷ mà ảnh hưởng đến niềm tin của mình. Mặt khác, nếu không thấy được sự cuối cùng của muôn vật đã gần mà cứ lao vào tìm kiếm vật chất và thú vui của đời này, thì chúng ta không chỉ làm hại đến mình mà còn hại cho người khác nữa. Có một chuyện kể về một anh du mục cưỡi lạc đà đi trong sa mạc. Một người đón anh lại và năn nỉ: "Xin giúp tôi một chỗ trên lưng lạc đà, vì đường tôi còn dài lắm." Anh du mục động lòng thương cho phép người lạ ngồi đằng sau mình. Đang đi giữa đường, bỗng người lạ xô anh du mục xuống đất rồi cưỡi lạc đà chạy mất. Anh du mục gọi với theo: "Mất con lạc đà tôi không buồn, vì tôi còn con khác nữa. Nhưng tôi buồn là ông làm cho tôi sau này khó lòng giúp đỡ những người lâm nạn giữa đường." Là người yêu Chúa, bạn và tôi hãy kiểm điểm lại chính đời sống mình. Chúng ta đang ảnh hưởng thế nào đối với những người chung quanh? Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan để nhận biết ngày Chúa tái lâm rất gần, mà bền lòng yêu Chúa, giữ lòng kính sợ Ngài, biết nghe và thực hành lời Chúa dạy, hầu cho chúng ta sống thanh sạch, yêu thương, tự chế, mềm dẻo, nhún nhường, để kiến tạo sự hòa bình cho mọi người và biết đầu tư vào nước trời ngay hôm nay bằng cách sử dụng thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và mọi tài nguyên Chúa ban cho mà phục vụ Chúa và tha nhân. Đó là thái độ và hành động của người yêu Chúa và có sự khôn ngoan thật. Thứ hai, tỉnh thức mà cầu nguyện. Tỉnh thức có nghĩa đen là không ngủ. Tuy nhiên, Chúa không dạy chúng ta tỉnh thức về phương diện thể chất mà về phương diện tâm linh. Xưa nay, ma quỷ luôn sử dụng danh vọng, địa vị, tiền bạc, vật chất và cuộc sống dễ dãi để ru ngủ con người và ngay cả cơ đốc nhân. Vậy nên, sứ đồ Phao-lô kêu gọi: "Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì đấng cứu thế sẽ chiếu sáng ngươi", theo Ê-phê-sô chương 5 câu 14. Người lúc nào cũng tỉnh thức thì mới có thể mở to đôi mắt thuộc linh để thấy được sự cuối cùng của muôn vật đã gần, đặng chuyên tâm trong sự cầu nguyện. Chính Phi-e-rơ đã học được bài học xương máu này tại vườn Gethsemane. Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào mưu trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn, mà xác thịt thì yếu đuối", theo Mác chương 14 câu 38. Nhưng các môn đệ của Chúa vì không tỉnh thức trong sự cầu nguyện nên họ đã thất bại. Khi Chúa Giê-xu bị bắt, các môn đồ đã chạy trốn và chính Phi-e-rơ đã chối 3 lần không biết Chúa. Chính vì thế mà ông nhắc nhở các con cái Chúa trải qua mọi thời đại phải tỉnh thức mà cầu nguyện để không sa vào trước cám dỗ. Đồng thời, khi tỉnh thức cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được sức lực từ nơi Chúa để yêu Chúa nhiều hơn và sống phục vụ Ngài có kết quả. Tại vườn Gethsemane, Chúa tỉnh thức, chiến đấu trong sự cầu nguyện. Nhờ đó, Ngài mới có đủ sức uống cạn chén đau thương để bước lên đồi Gô-gô-tha, thực hiện hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời mà vẫn tỉnh thức cầu nguyện. Ngài đã để lại gương cầu nguyện hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài để tỉnh thức mà cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Gia-cơ, em Chúa Giê-xu về phần xác, đã noi gương Chúa trong sự cầu nguyện. Theo lời truyền khẩu, thì trong những năm cuối của đời ông đã dành rất nhiều thì giờ để cầu nguyện cho cuộc phấn hưng và phát triển hội thánh. Đến ngày qua đời, những người khâm liệm xác Pierre mới khám phá ra rằng hai đầu gối của ông chai cứng như đầu gối lạc đà do những năm tháng, ngày giờ quỳ gối khẩn thiết cầu nguyện với Chúa cho hội thánh và dân tộc. Bạn và tôi chỉ là những con người yếu đuối, bất toàn. Chúng ta há không tỉnh thức cầu nguyện sao? Chúng ta nói mình yêu Chúa, nhưng có dành thì giờ cầu nguyện cho hội thánh và dân tộc mình chăng? Có học theo tấm gương của Chúa Cứu Thế và những người có đời sống cầu nguyện để chúng ta luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện chăng? Lời Chúa dạy qua sứ đồ Phi-e-rơ rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải khôn ngoan để thấy được sự cuối cùng của muôn vật đã gần, mà hết lòng yêu Chúa, kính sợ Chúa, biết nghe và làm theo điều Chúa dạy để xử sự đúng mực ở đời và biết đầu tư vào nước trời. Không những thế, chúng ta phải tỉnh thức mà cầu nguyện hầu cho chúng ta được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Chính Chúa Giê-xu là tấm gương cầu nguyện cho mỗi chúng ta noi theo. Nếu bạn và tôi thật sự yêu Chúa, chắc chắn chúng ta luôn sống trong lời Chúa dạy, khôn ngoan và tỉnh thức.
Và chính Chúa đến đón muôn dân về nhà, là nơi vinh hiển chưa chan bình tĩnh. Đó là nơi chất ngất yêu thương, sẽ không còn bao đắng cay. Tại đó sẽ có biết bao nhiêu nụ cười, vì Giê-xu đấng luôn yêu mọi người. Không còn lo áo ấm cơm no, nhưng luôn cùng chung tiếng ca. Rồi muôn tiếng hát ngân nga vang xa, tôn vinh Ngài là vua chí cao, đấng công bình xét đoán muôn dân theo mọi điều dựa trên luật pháp cha. Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của cha. Và muôn dân sẽ suy phục Ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ Ngài. Tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh Ngài chí cao. Đừng ngại nghi, Chúa trở lại ngay. Vậy ai ơi, lòng hãy sẵn sàng.